Độc Tôn Tam Giới, chương 2863. Xuất quan 1, góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước Giang Trần ở bên ngoài muốn dẫn mấy huynh đệ cự thạch nhất tộc cùng trở lại phải thi triển bí thuật thần hồn và thân thể chia lìa. Chỉ có đem thần hồn và thân thể bọn họ chia lìa, như vậy mới có thể mang theo được. Chỉ là loại bí pháp này chỉ nhằm vào sinh linh cự thạch nhất tộc. Đối với nhân loại mà nói, loại bí pháp này không thể thực hiện được. Cho nên nói, mặc dù ở Vạn Nguyên Đảo thời không ấn phù cho dù có thể dùng, muốn mang theo Hoàng Nhi và Lăng Bích Nhi cũng là chuyện không được. Chính là bởi vì chuyện này, Giang Trần tạm thời buông tha ý nghĩ trở lại lục cung truyền thừa. Dù sao trở lại thì dễ, nếu như lại tới đây một chuyến, độ khó rất lớn. Ai biết lần kế tới Vạn Nguyên Đảo, trận pháp truyền tống kia sẽ đưa hắn tới đâu? Còn đưa tới Đông Duyên Đảo khi trước hay không? Nếu như là đưa tới Đông Duyên Đảo, khoảng cách với Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng không phải xa bình thường a. Quan trọng nhất chính là, Đông Duyên Đảo là địa bàn Hồi Xuân Đảo vực, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói không chừng Đông Duyên Đảo hiện tại đã bị Hồi Xuân Đảo vực nghiêm túc quản lý. Đương nhiên những chuyện này tạm thời Giang Trần còn không có tinh lực chú ý tới. Sau khi đột phá thiên vị, Giang Trần quý trọng mỗi một khắc thời gian ở Vĩnh Hằng Chi Hà này. Vĩnh Hằng Chi Hà với tư cách là khu vực thần thánh nhất trong Vĩnh Hằng Thánh Địa quả thực có ý cảnh mê người. Ngay cả loại người kiếp trước đã từng gặp qua các loại cảnh tượng khác nhau như Giang Trần, đối với Vĩnh Hằng Chi Hà này cũng vô cùng ưa thích. Vĩnh Hằng Chi Hà này, mỗi một khắc đều ẩn chứa huyền ảo bất đồng. Tràn ngập cảm giác thần bí, có thể khiến cho tu sĩ tưởng tượng vô hạn, dẫn dắt vô hạn, linh cảm vô hạn. Trong thời gian còn lại, Giang Trần chuyên tâm, tham lam tu luyện. Sau khi đột phá thiên vị, các mặt vũ kỹ công pháp, thần thông của Giang Trần đều được thăng hoa hoàn mỹ một lần nữa. Băng hỏa yêu liên theo Giang Trần đột phá, hình thái của nó quanh không ngừng xuất hiện đột phá, sinh cơ rõ ràng đã tăng lên. Phương diện dẻo dai cũng tăng lên một cách hoàn mỹ. Quan trọng nhất chính là, băng hỏa yêu liên quan trọng ở chữ yêu, sau khi Giang Trần đột phá thiên vị cũng thể hiện càng thêm hoàn mỹ. Mỗi một nhánh băng hỏa yêu liên đều có thể huyễn hóa ra một loại hình thái, tùy tâm sở dục. Đây là ưu thế lớn lao của thực vật cấp bậc chư thiên như băng hỏa yêu liên, nhất là sau khi Giang Trần đột phá thiên vị, linh thức của băng hỏa yêu liên giống như cũng thức tỉnh vậy. Tạo thành câu thông với Giang Trần càng ngày càng hoàn mỹ. Giang Trần vô cùng thích thú loại cảm giác này, loại cảm giác tùy tâm sở dục điều khiển, làm cho Giang Trần như cá gặp nước. Thiên vị cuối cùng vẫn là thiên vị, đột phá thiên vị có nghĩa là từ nay về sau ta đạp vào con đường trở lại chư thiên. Thiên đạo cho dù xa ta rốt cuộc cũng tới ngưỡng cửa. Giang Trần cảm nhận biến hóa sau khi đột phá thiên vị mang tới, cảm nhận tất cả biến hóa quanh thân, trong lòng vô cùng phong phú, khiến cho hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác giờ phút này. Mà giai đoạn của hắn hiện tại, thứ tò mò nhất chính là đạo phong ấn trong thức hải. Dây chuyền phong ấn giống như chín bong bóng nước trong thức hải dường như lại sinh động lên rất nhiều. Nhất là mỗi một cái bong bóng nước đều vô cùng no đủ, tuy rằng hình thái khác nhau, nhưng khiến cho người ta có cảm giác bên trong ẩn. Góc truyện audio.com chứa huyền bí vô tận vậy, Giang Trần không ngừng dùng thần thức quan sát chín cái bong bóng của dây chuyền phong ấn. Đạo phong ấn này tựa như chín ngôi sao vậy, hình thái vô cùng hoàn mỹ, vô cùng mênh mông, làm cho người ta tràn ngập mơ màng. Rốt cuộc đạo phong ấn này ẩn chứa huyền ảo gì đây? Giang Trần khoanh chân mà ngồi, dùng thần thức thử câu thông đạo dây chuyền phong ấn này. Giờ phút này trong lòng Giang Trần cũng có chút tâm thần bất an. Nhưng mà thứ nhiều hơn đó là chờ mong, là hiếu kỳ. Hắn có một loại dự cảm, chìa khóa lý giải đạo phong ấn này đã càng ngày càng gần. Hơn nữa hắn càng có thể cảm giác được đạo dây chuyền phong ấn này có liên quan tới vận mệnh kiếp trước kiếp này của hắn, tuyệt đối là có liên quan lớn. Thế nhưng mà rốt cuộc liên quan ở chỗ nào? Thông qua phương thức thế nào liên quan tới nhau? Giang Trần rất muốn lập tức tìm được đáp án. Thế nhưng hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Đạo phong ấn này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong thức hải của hắn. Đã xuất hiện trong thức hải của hắn, nhất định nó sẽ có lý do xuất hiện ở nơi này. Nếu như là lạc ấn kiếp trước phụ thân lưu lại, như vậy thứ Giang Trần cần làm là thuận theo tự nhiên, chậm rãi lĩnh ngộ đạo phong ấn ni áp. Sở dĩ hắn không có điên cuồng đi thăm dò, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Dù sao kiếp trước chư thiên xảy ra hạo kiếp, hắn cũng không biết phụ thân kiếp trước rốt cuộc ra sao, rốt cuộc đã đi nơi nào. Hắn cũng không xác định được phong ấn này có phải là đầu mối kiếp trước phụ thân lưu lại hay không. Nếu như là đúng, hắn tùy tiện kích phát mà nói kiểu có thể dẫn tới việc cựu nhân của phụ thân kiếp trước phát hiện ra hay không. Giang Trần biết rõ tuy rằng kiếp trước mình rất được phụ thân yêu thích. Tuy rằng phụ thân vì hắn mà trả giá rất nhiều, thậm chí cũng không tiếc hy sinh số mệnh, luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan. Thế nhưng mà hắn rất rõ, kiếp trước hắn tuyệt đối là vướng víu của phụ thân. Có lẽ, hạo kiếp chư thiên bộc phát, Giang Trần hắn hoặc ít hoặc nhiều đều có chút trách nhiệm. Đương nhiên những chuyện này trước khi không chứng minh được đúng sai thì tất cả chỉ là suy đo na. Nhưng mà có một điểm có thể xác định, đạo phong ấn này ẩn chứa năng lượng cực lớn, ẩn chứa lực lượng mà Thần Uyên Đại Lục không có cách nào bằng được. Loại lực lượng này Thần Uyên Đại Lục tuyệt đối không thể thai nghén ra được. Như vậy chỉ có giải thích duy nhất, đó chính là kiếp trước. Giang Trần thử câu thông, dùng thần thức không ngừng tiếp xúc đạo phong ấn này, ý đồ muốn dùng thần thức câu thông nó, hoặc là đáp lại. Chỉ là dây chuyền phong ấn này tuy rằng nhận được thần thức câu thông của hắn, nhưng không có một chút đáp lại nào. Nhưng mà Giang Trần cũng không có nhụt chí, có lẽ câu thông với đạo dây chuyền phong ấn này cần một cơ hội nào đó. Ta câu thông như vậy đã tận lực rồi, ta có dự cảm, đạo phong ấn này tùy thời có khả năng bị cởi bỏ. Có lẽ năng lượng ẩn chứa bên trong đạo phong ấn này một khi bạo phát ra thậm chí có thể hủy diệt cả Thần Uyên Đại Lục a. Nếu như đạo phong ấn này thực sự có liên quan tới phụ thân thiên đế tiền thế, nếu như quả thực ẩn chứa ý chí uy năng cường đại của phụ thân thiên đế. Như vậy phá hủy cả Thần Uyên Đại Lục cũng tuyệt không phải là mạnh miệng. Thực lực thiên đế chư thiên và thần thông tuyệt đối không phải là thứ mà những võ. Góc truyện audio.com, giả của Thần Uyên Đại Lục có thể chống lại. Đừng nhìn thánh tổ đại nhân của Vĩnh Hằng Thánh Địa là cường giả thần đạo. Cách chương.